490. Chuyện năm vị hành trì trai giới. Tiền thân Pankubosatha. Ta chắc giờ chim thiểu dục rồi. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về 500 cư sĩ giữ hạnh Bồ Tát giới. Thời đó người ta nói là bậc đạo sư ngồi trên bảo tọa dành cho Đức Phật trong chánh pháp đường, giữa tứ chúng, nhìn quanh hội chúng với tự tâm. Ngài thấy rằng hôm nay bài thuyết giảng sẽ quay về đề tài chuyện các năm cư sĩ. Sau đó, Ngài hỏi hội chúng: các năm cư sĩ có giữ hạnh trai giới Bồ Tát chăng? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Họ đáp: lành thay, việc hành trì ngày trai giới là tập tục của các trí nhân từ thuở xưa. Ta bảo là các bậc trí từ ngàn xưa đã hành trì trai giới để nhiếp phục các tham dục. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một khu rừng lớn ngăn chia vương quốc Ma Kiệt Đà với hai vương quốc giáp giới nó. Bồ Tát sinh ra ở Ma Kiệt Đà trong một gia đình Bà La Môn sang trọng. Khi Ngài lớn lên, Ngài từ bỏ các tham dục và đi vào rừng kia, dựng lên một ẩn am và sống tại đó. Bấy giờ không xa nơi am thất ấy, có một con bồ câu rừng sống cùng chim mái. Trong một tổ kiến kia có con rắn. Trong bụi rậm nọ có con chó rừng làm hang ổ. Và trong một bụi rậm khác lại có con gấu. Cả bốn con vật này thường đến giếng vị hiền nhân và nghe Ngài thuyết pháp. Một ngày kia, bồ câu cùng vợ rời tổ đi kiếm thức ăn. Chim mái bay sau. Và khi đó đang bay, một con chim ưng thình lình chụp bắt lấy nó và tha đi. Nghe tiếng kêu thét của chim mái, chim trống quay lại nhìn và thấy chim ưng đang tha vợ nó đi. Chim ưng giết chết chim mái ngay khi nó đang kêu cứu và xé xác ăn ngay. Bấy giờ lòng chim trống nóng như lửa đốt vì thương tiếc chim mái phải bị chia lìa đột ngột với nó như vậy. Rồi chim suy nghĩ: ái dục này sâu xé lòng ta, đau đớn quá sức chịu đựng. Ta không còn muốn đi tìm mồi cho đến khi nào ta thấy được cách chiếp phục nỗi đau. Thế là chim bỏ ngang việc kiếm ăn, bay đến tận nhà tu khổ hạnh kia, quyết tâm giữ hạnh nguyện nhiếp phục tham ái và nằm xuống một bên. Con rắn cũng nghĩ rằng nó muốn kiếm ăn, nên bò ra khỏi lỗ và kiếm được chút gì đó trên lối mòn, nó bò đi gần một làng ở biên địa. Vừa lúc ấy, một con bò đực của người lý trưởng, một con vật tuyệt đẹp toàn màu trắng, sau khi gặm cỏ xong, quỳ mọp xuống gần một tổ kiến, lấy sừng hất tung đất lên để đùa chơi. Con rắn kinh hoảng khi nghe tiếng móng bò sột soạt, phóng đến ẩn mình trong một tổ kiến. Con bò tình cờ giẫm lên rắn, làm con rắn tức giận, cắn con bò và con bò chết tại chỗ. Khi dân làng khám phá ra con bò đã chết, họ đều vừa chạy vừa khóc than, đem cúng vòng hoa cho bò rất trọng thể, rồi mới chôn nó xuống mộ và trở về nhà. Khi dân chúng đã đi hết, con rắn bò ra và suy nghĩ: vì giận dữ, ta đã đoạt mạng sống của con vật này và đã gây bao đau buồn cho nhiều người. Ta chẳng còn muốn đi kiếm mồi bao giờ nữa, cho đến khi ta học được cách nhiếp phục sân hận. Vì thế, nó quay đi về thảo am sĩ kia và quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục sân hận. Nó nằm xuống một bên. Con chó rừng cũng đi kiếm mồi và thấy một con voi đã chết. Nó vui mừng quá. Ồ, thức ăn nhiều lắm đây rồi. Nó kêu lên và cắn đi một miếng vào thân voi. Chẳng khác nào cắn vào một thân cây. Nó thấy chẳng thích thú gì cả, nên cắn vào chiếc giòi, cứ như thể là cắn vào hòn đá. Nó thử cắn cái bụng, cũng như là cái thúng vậy, nên nó nhào vào đuôi voi, giống như cái bát sắt. Rồi nó chồm lên mông đích voi, và ô kìa, chiếc mông mềm như chiếc bánh sữa. Nó thích thú quá, nên cứ ăn sâu vào trong. Rồi ở đó ăn mãi khi đói, còn khi khát thì uống máu voi. Khi nằm xuống, nó trải phần trong ruột và ngực voi ra như cái giường để ngã lên. Nó suy nghĩ: ở đấy ta đã tìm được thức ăn uống và giường nằm rồi, vậy còn đi đâu làm gì nữa. Thế là nó ở lì đó, lòng rất thỏa mãn, trong cái bụng voi và chẳng hề chui ra ngoài lần nào cả. Dần dần xác voi khô cứng dưới sức nắng gió. Cái chỗ hở phía sau mông voi khép kín lại. con chó rừng quằn quại bên trong, mất dần máu thịt, thân thể rõ ràng, song không tìm được cách thoát ra ngoài. Rồi một ngày kia, có cơn bão rớt thình lình. Cái lỗ hở ấy thấm nước và mềm ra, bắt đầu hé miệng. Khi thấy khe hở, chó rừng kêu lên. Lâu nay ta đã bị hành hạ quá nhiều. Giờ đây ta phải thoát ra bằng lỗ này. Rồi nó đi ra lỗ đó bằng cái đầu trước tiên. Bây giờ cái lỗ còn hẹp, mà nó ra mau quá nên thân thể bầm dập và lông lá rụng xuống đất. Khi ra ngoài được rồi, nó trần trụi như khúc thân dừa, không còn một sợi lông nào nữa. Nó suy nghĩ, à, vì tham ăn mà ta chịu nông nỗi cực khổ này. Ta chẳng bao giờ muốn đi ra kiếm mồi nữa, cho đến khi ta học được cách chế ngự dục tham trong ta. Sau đó, nó đi đến ẩn am kia, quyết giữ hạnh nguyện chế ngự dục tham và nằm xuống một bên. Phần con gấu ra khỏi rừng, vì lòng tham ăn thúc đẩy nó đi về phía làng biên địa của quốc độ Manla. Ô, con gấu đây này! Toàn dân làng la to lên, họ bước ra trang bị đầy cung, gậy, giáo và nhiều thứ khác nữa. Dây quanh bụi cây mà gấu đang nằm. Nó thấy mình bị cả đám người dây quanh thì dục chạy trốn đi. Vừa chạy vừa bị đám người ấy đánh cho một trận nhừ tử bằng cung gậy. Về đến hang, nó bị dập đầu và chảy máu. Nó nghĩ thầm, à, chính vì lòng tham ăn thái quá đã gây cho ta mọi tai họa này. Thôi, ta chẳng bao giờ muốn đi kiếm mồi cho đến khi học được cách nhiếp phục lòng tham ấy. Vì thế, nó đi đến thảo am, quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục tính tham lam và nằm xuống một bên. Còn vị tu khổ hạnh này không thể phát khởi thiền định được, vì ngài vốn vẫn tràn đầy kiêu mạn về dòng dõi quý tộc của ngài. Một vị độc giác Phật nhận thấy ngài đang bị ngã mạn chi phối. Tuy vậy, vị này biết rõ ngài không phải là người tầm thường, vị ấy suy nghĩ, người này sẽ thành bậc chánh giác, và ngay trong hiện kiếp này, người ấy sẽ đạt tối thắng trí. Ta muốn giúp người ấy nhiếp phục ngã mạn và khiến người ấy tu tập các thiền chứng. Vì vậy, trong khi ngài đang ngồi trong thảo am, vị độc giác Phật kia tự dùng thượng tuyết sơn đi xuống và an tọa trên một phiến đá của nhà tu khổ hạnh. Vị này bước ra, thấy vị Phật ngồi trên sàn tọa của mình, thì do lòng còn đầy kiêu mạn, ngài không tự chủ được nữa. Ngài bước lên, búng ngón tay vào mặt vị kia và kêu to. Đồ vô tích sự xấu xa kia, thật đáng nguyền rủa, quân giả dối trọc đầu. Tại sao ngươi dám ngồi trên tọa sàn của ta? Vị kia đáp, bạch thánh giả, tại sao ngài đầy lòng kiêu mạn thế kia? Ta đã đạt trí tuệ của một vị độc giác Phật, nên ta bảo cho ngài biết rằng, ngay trong chính hiện kiếp này, ngài sẽ được hoàn toàn giác ngộ. Ngài đã đủ cơ duyên thành Phật. Khi ngài đã thành tựu thập hạnh ba la mật, và sau một thời gian dài, bằng thời kỳ đó trôi qua, ngài sẽ thành bậc chánh giác, danh hiệu là Siddhartha. Sau đó, vị ấy mới cho ngài biết về danh tánh, dòng họ, gia tộc và các đại đệ tử, vân vân. Và thêm, vậy thì bây giờ tại sao ngài quá kiêu mạn và sân hận như vậy? Việc ấy không xứng đáng với ngài. Đó là lời khuyên của vị độc giác Phật. Nghe những lời này, nhà khổ hạnh chẳng nói gì nữa, cũng chẳng đảnh lễ vị kia, chẳng hỏi xem nơi đâu, bao giờ và bằng cách nào mình sẽ thành Phật. Sau đó vị khách lại bảo, ngài hãy học cái đánh giá dòng dõi của ngài và thần lực của ta qua việc này. Nếu làm được thì hãy bay lên không như ta đây. Nói vậy xong, vị này bay lên không, hất tung bụi bám trên đôi chân mình vào cuốn tóc trên đầu nhà khổ hạnh, rồi lại trở về dùng thường tuyết sơn. Khi vị ấy đi rồi, lòng nhà khổ hạnh tràn ngập đau buồn. Ngài bảo, đó là một bậc thánh, cái tấm thân nặng nề kia mà có thể bay qua không gian như một hạt bông bị gió cuốn. Một vị độc giác Phật như vậy mà ta chẳng hề hôn chân ngài, vì ta đầy kiêu mạn về dòng dõi của ta, nên cũng không hỏi ngài xem bao giờ ta sẽ thành Phật. Cái dòng dõi này có làm gì được cho ta đã chứ? Trong thế giới này, cuộc sống thuần thiện chính là một cách thể hiện quy lực, còn lòng kiêu mạn của ta chỉ đưa ta đến địa ngục thôi. Vậy ta sẽ chẳng bao giờ đi kiếm trái rừng nữa, cho đến khi nào ta học được cách nhiếp phục lòng kiêu mạn của ta. Sau đó, ngài vào thảo am và quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục lòng kiêu mạn. Khi tĩnh tọa trên tấm đệm rơm, bậc trí giả quý tộc kia nhiếp phục được lòng kiêu mạn rồi, làm phát khởi tâm thiền định, tu tập các thắng trí và các thiền chứng xong, liền bước ra ngồi trên phiến đá ở cuối mái hiên. Lúc bấy giờ chi bồ câu và các con vật kia đứng lên đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc đại sĩ bảo bồ câu: các ngày kia chim chẳng hề đến đây vào giờ này, mà chim đi kiếm mồi. Vậy hôm nay chim giữ trai giới đó chăng? Thưa tôn giả, chính vậy. Ngài hỏi: tại sao thế? Và ngài ngâm dần kệ đầu: ta chắc giờ chim thiểu dục rồi, nay bồ câu chẳng muốn tìm mồi, tại sao đành chịu nằm thèm khát, sao nguyện theo trai giới hỡi ngài? Bồ câu đáp lời qua hai dần kệ: xưa đầy tham đắm cặp uyên ương, đùa giỡn quanh đây tựa phượng loan, ân ái kiệt nàng bay biến mất, chia lìa duyên kiếp đã tan quan. Con biết niềm mất mát phũ phàng, bảo tàng khốc liệt biết bao đường, con nhìn mọi vật lòng đau đớn, vì thế con tìm đến náo nương. Nhờ giới hạnh thề nguyện ái dục, chẳng bao giờ trở lại lòng con. Khi bồ câu đã tán thán hành động của mình liên quan đến hạnh nguyện ấy, bậc đại sĩ lại hỏi câu đó với con rắn và lần lượt các con vật kia. Mỗi con trong bọn chúng đều nêu lên sự việc như đã xảy ra. Bồ Tát, vật ở cây bò sát cuộn mình, đầy răng nhọn quắc, nọc truyền nhanh. Rắn sao muốn giữ truyền trai giới, sao đối khác cam chịu cố tình. Con rắn, con bò thông trưởng thật quai hùng, dáng đẹp lưng gù cứ chuyển trung. Bò gẫm lên, con hờn cắn nó, đớn đau, bò chết ngã lăn đùng. Dân làng mọi kẻ đổ ra đường, than khóc vì trông thấy tận tường. Vì vậy con nương nhờ giới hạnh, thề sân hận chẳng trở về con. Bồ Tát, xác chết thức ăn quý sẵn đầy, nằm trong nghĩa địa trả tan thay, chó rừng sao chịu đành thèm khát, sao lại thề tuân giới hạnh này? Chó rừng tìm được voi và thích thịt ngon, con vào bụng nó ở lì luôn. Sông nhiều gió mạnh trời gay gắt, làm héo khô kẻ hở chó chung. Tôn giả, con vàng vỏ ốm gầy, vì không lối thoát phải nằm đây. Rồi cơn bão nọ bùng giang dội, làm ướt mềm đi ngã hậu này. Để thoát ra con chẳng chậm đâu, như trăng thoát khỏi vuốt la hầu. Nên con chạy đến nhờ trai giới, con nguyện tham tâm tránh chạy mau. Bồ Tát, ngài có thói xưa vẫn kiếm mồi, nằm trên tổ kiến gấu ông ơi, sau nay lại chịu nằm thèm khát, sao muốn thề nguyện trai giới thôi. Con gấu, bỏ nhà vì quá đói trong lòng, con đến Manh La chạy vội vàng, dân chúng trong làng đều đổ đến, dùng cung gậy chúng đánh hung tàn. Mình con giấy máu dở tan đầu, con chạy về nơi trú ẩn mau. Vì vậy con nguyện theo giới hạnh, dục tham chẳng kéo đến ngày sau. Như vậy cả bốn con vật đều tán thán hành động của chúng trong việc quyết tâm giữ hạnh trai giới. Xong vừa đứng lên đảnh lễ bậc đại sĩ, chúng vừa hỏi ngài câu này: thưa tôn giả, các ngày trước ngài đã đi kiếm trái rừng vào giờ này, tại sao hôm nay ngài không đi mà lại hành trì trai giới? Chúng liền ngâm dần kệ này: điều ấy ngài mong muốn giải bày, mọi điều con biết đã thưa thầy, song nay đến lượt mình xin hỏi, tôn giả sao theo hạnh nguyện này? Bồ Tát, vì một độc giác Phật qua đây, chốc lát trong am đã giải bày mọi việc giảng lai, danh tiếng hiệu, gia đình và đạo lộ sau này. Ta không quỳ bởi quá kiêu căng, ở trước chân ngài chẳng hỏi han, vì thế ta nương vào giới hạnh, để kiêu căng ấy chẳng đeo gần. Bằng cách ấy, bậc đại sĩ giải thích việc hành trì hạnh nguyện của mình. Sau đó, ngài thuyết giáo cho chúng, bảo chúng ra đi, và ngài bước vào thảo am. Các con vật kia trở về chốn ở của mình. Bậc đại sĩ không hề gián đoạn tâm thiền định, nên được sinh vào cõi Phạm Thiên. Còn các con vật ấy tuân hành lời thuyết giáo của ngài, nên đã lên cộng trú đông đảo với thiên chúng. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: như vậy này các cư sĩ, giữ hạnh nguyện trai giới là một tập tục của các bậc trí ngày xưa, và nay các ông phải biết hành trì. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ana Luật là chim bồ câu, Ca Diếp là con gấu, Mục Kiền Liên là chó rừng, Xá Lợi Phất là con rắn, và ta chính là nhà tu khổ hạnh kia. 491. Chuyện Đại Khổng Tước. Tiền thân Mahamoja. Bát Ta, bạn sẽ được ngàn vàng. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo thối thất. Bậc đạo sư bảo vị tỷ kheo này, có đúng như ta nghe nói là ông đã thối thất chăng? Thưa dân, bạch Thế Tôn, quả đúng vậy. Ngài liền nói, này tỷ kheo, chẳng lẽ lòng tham muốn dục lạc này lại không đánh bại một người như ông sao? Trận cuồng phong hoành hành khắp núi Tu Di cũng chẳng nao núng trước một ngọn lá khô đâu. Ngày xưa tham dục này đã đánh bại các bậc thanh tịnh, là những vị đã lánh xa 7.000 năm khỏi bòi tham dục khởi lên trong tâm mình. Cùng với những lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào bụng một con công mái ở một vùng biên địa. Khi thai kỳ đã mãn, công mẹ sinh trứng ở một nơi nó kiếm mồi và bỏ đi xa. Lúc bấy giờ trứng chim công khỏe mạnh, chẳng bị tai nạn gì nếu không có những mối hiểm nguy từ loài rắn hay các loài sâu bọ tai hại tương tự như thế. Vì vậy, cái trứng công này có màu vàng óng như chồi cây Kanikara. Khi đó đã đủ thuần thục thì tự sức nó nứt ra và một con công xuất hiện có màu vàng óng ánh với con mắt như trái guinea, chiếc mỏ màu san hô và ba sọc đỏ chạy qua xuống cổ đến giữa lưng. Khi chim lớn lên, thân mình to bằng chiếc xe đẩy của người bán hàng, trông thật đẹp mắt, nên cả đàn công màu đen tụ tập lại chung quanh bầu chim công này làm chim đầu đàn. Một hôm, chim công đang uống nước trong hồ, nhìn thấy vẻ đẹp của mình liền suy nghĩ, ta đẹp nhất trong đám công. Nếu ta ở chung với chúng dưới mọi nẻo đường đời, ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta muốn đi xa đến vùng tuyết sơn và ở đó một mình tại một nơi vừa ý. Thế là về đêm, khi cả đàn công lui về nơi trú ẩn riêng biệt kín đáo, công ra đi mà không ai biết. Về phía khu vực tuyết sơn, sau khi băng qua ba rặng núi, công vào ẩn thân tại rặng thứ tư. Đây là khu rừng mà công khám phá ra một hồ thiên nhiên rộng bát ngát, phủ đầy hoa sen. Không xa, một cây đa cạnh một ngọn đồi. Công chúa đậu trên cành cây này. Trong lòng ngọn đồi này có một hang động kỳ thú. Và vì muốn ở đó, nên công chúa đậu trên một vùng đất phẳng ngay trước miệng hang. Lúc bấy giờ, không ai có thể trèo đến chỗ này được, dù từ dưới lên hay trên xuống. Cho nên, nó tránh khỏi mọi nỗi lo sợ về chim muông, mèo rừng, rắn rít hay loài người. Đây là một nơi thích thú dành cho ta. Công suy nghĩ. Hôm ấy, công ở đó, và sáng hôm sau, bước ra khỏi hang. Công đậu trên đỉnh đồi, hướng về phía đông. Khi công thấy mặt trời lên, công tự dạy mình trong ngày sắp đến bằng cách đọc câu ca. Ngài đã hiện ra đấng toàn tri. Sau đó, công đi kiếm mồi. Buổi chiều, công lại trở về, đậu trên đỉnh đồi hướng về phía tây. Và khi nhìn thấy mặt trời biến mất dạng, công tự dạy mình trước màn đêm sắp buông xuống bằng cách đọc câu ca. Ngài đã lặng kia đấng toàn tri. Bằng cách ấy, cuộc đời công cứ trôi qua. Xem lại tiền thân, số 159, tập 2, Mora Jataka. Xong, một hôm có người thợ săn ở trong rừng, bất chợt thấy công đang đậu trên đỉnh đồi ấy và trở về nhà. Khi lão sắp chết, lão bảo với con trai về chuyện ấy. Này con, trong rặng núi thứ tư của dãy kia, trong rừng có một con công màu vàng ánh. Nếu nhà vua muốn có một con công như vậy, thì con biết nơi kiếm nó rồi đấy. Một ngày kia, chánh hậu của vua Ba La Nại tên là Khê Ma, Thái Hòa, nằm mộng về tảng sáng, và giấc mộng diễn ra như thế này. Một con công màu vàng ống đang thuyết pháp và bà chăm chú nghe rất quan hỷ. Khi công đã thuyết pháp xong, liền bay lên ra đi. Bà dội kêu to, kìa chú công đang chạy thoát, hãy bắt công lại ngay. Và trong khi bà thốt lên các lời này, bà liền thức dậy. Khi tỉnh lại, bà biết đó chỉ là giấc mộng. Và suy nghĩ, nếu ta trình đức vua, đó là cơn mộng, thì ngài sẽ chẳng quan tâm đến. Song nếu ta bảo đó là niềm mong ước của một thai phụ, thì ngài sẽ lưu ý ngay. Thế là bà liền giả bộ, làm như thể bà đang khao khát một thứ gì đó theo cách thông thường của một thai phụ, và nằm xuống. Nhà vua đến giếng bà và hỏi bà đau bệnh gì. Bà đáp, thần thiếp đang có một điểm khát vọng. Ái khanh ao ước điều gì thế? Tâu chúa thượng, thần thiếp ước ao nghe lời thuyết pháp của một con chim công màu vàng ánh. Song này ái khanh, ta tìm đâu ra được giống chim ấy đã chứ? Nếu không tìm được một con chim như vậy thì tâu chúa thượng, thần thiếp sẽ chết mất. Này Ái Khanh, đừng lo buồn chuyện ấy. Nếu nơi nào có con chim như vậy thì nó sẽ được bắt về cho Ái Khanh. Nhà vua an ủi bà vậy rồi đi ra ngoài, ngồi xuống hỏi các triều thần. Này các khanh, chánh hậu ao ước nghe bài thuyết giảng của một con chim công vàng ánh. Vậy có loại công vàng ánh ấy chăng? Tâu chúa thượng, các bà la môn biết chuyện đó. Nhà vua hỏi các bà la môn, họ đáp như vậy. Tâu đại dương, theo những dân kệ nói về điềm lành của chúng thần, thì trong loài thủy tộc có cá, rùa, cua. Trong các loài thú rừng thì có hươu, nai, thiên nga, công, trĩ. Các loài đó cùng loài người đều có thể sinh ra với sắc vàng ánh. Sau đó nhà vua triệu tập tất cả thợ săn trong quốc độ lại và hỏi họ, có bao giờ từng thấy con công vàng ánh chưa? Bọn họ đều trả lời không. Trừ người thanh niên đã được cha mách bảo về chuyện ông ta đã thấy. Gã đáp, chính hạ thần chưa thấy, song thân phụ hạ thần đã bảo cho thần biết một nơi có thể tìm ra một chúa công vàng ánh. Nhà vua liền bảo, này hiền hữu, đây là chuyện sống chết của trẫm và chánh hậu. Vậy hãy cố bắt lấy công ấy đem về đây. Nhà vua cho gã thật nhiều tiền bạc và bảo gã ra đi. Gã ấy đem tiền về cho vợ con. Rồi đi đến nơi kia gã thấy bậc đại sĩ. Gã đặt bẫy bắt ngài. Mỗi ngày gã tự nhủ thầm là chắc chắn sẽ bắt được chim công. Tuy nhiên gã chết đi mà chẳng bắt được công ấy. Rồi chánh hậu cũng từ trần mà không thỏa tâm nguyện. Nhà vua nổi trận lôi đình, ngày phán, ái hậu của trẫm đã qua đời vì chim công này. Rồi nhà vua truyền lệnh chép câu chuyện ấy và một phiến bằng vàng, kể rằng trong rặng thứ tư của khu vực tuyết sơn có con chim công vàng sống ra sao, hễ ai ăn được thịt đó sẽ trường xuân bất tử. Nhà vua đặt phiến vàng ấy trong kho báu và sau đó qua đời. Kế vị vua ấy, một vua khác lên ngôi, đọc lời lẽ câu chuyện ghi trên phiến vàng nên ước vong được trường xuân bất tử, liền cho người thợ săn đi bắt chim công. Song nhà vua ấy cũng chết trước khi mãn nguyện giống như vua kia. Cùng cách ấy, sáu vị vua kế tiếp qua đời và sáu người thiện xạ chết đi mà không được kết quả gì ở khu vực tuyết sơn cả. Song người thợ săn thứ bảy được nhà vua thứ bảy phái đi, không thể nào bắt được chim suốt 7 năm liền. Mặc dù mỗi ngày gã đều mong đợi chuyện ấy, nên bắt đầu suy nghĩ, không biết tại sao lại không thể bắt được đôi chân chim sa vào bẫy. Vì thế, gã ngắm nghía chim, thấy chim cầu nguyện để được phù hộ mỗi buổi sáng tối đều đặn. Và gã lý luận về trường hợp này như sau. Không có con chim công nào khác ở vùng này. Rõ ràng, đây đúng là chim công sống đời thanh tịnh. Chính quy lực đời sống thanh tịnh của chim ấy cùng quy lực của thần chú hộ mệnh kia đã khiến cho đôi chân chim không bao giờ sa vào bẫy của ta được. Khi kết luận như vậy rồi, gã đi đến vùng biên địa bắt một con công mái mà gã luyện cho nó hót tiếng gáy mỗi khi gã búng tay và xòe cánh múa mỗi khi gã vỗ tay. Gã đem chim mái trở về rồi đặt bẫy trước khi Bồ Tát đọc thần chú hộ mệnh. Gã búng tay và làm cho công mái gáy. Công trống nghe tiếng gáy ấy lập tức ác dục, đã ngủ yên suốt 7000 năm bỗng vùng dậy như con rắn hổ mang, dương màu lên khi bị đánh. Bị ác dục làm cho mê muội, chim công không thể nào đọc thần chú hộ mệnh nữa, mà vội vàng bay về phía chim mái. Từ trên không, chim hạ cánh xuống, đặt đôi chân ngay vào bẫy. Chiếc bẫy kia suốt 7000 năm, chẳng đủ quy lực bắt chim, nay đã kẹp chặt lấy chân chim thần. Khi người thợ săn thấy chim nằm toàn ten ở cuối sợi dây, gã nghĩ thầm. Sáu người thợ săn trước đã không thể bắt được chim công chúa này, và trong 7 năm liền, ta cũng không bắt được nó. Như hôm nay, ngay khi chim đâm ra si tình chim mái, thì nó không đọc thần chú được, nên sa vào bẫy và bị bắt. Nó đang nằm toàn ten với cái đầu lộn ngược kia kìa. Ôi sinh vật mà ta đã làm hại kia, thật là đức hạnh. Nếu ta giao một linh vật như vậy cho một người khác, chỉ vì bị mua chuộc tiền bạc, thì thật là không xứng đáng. Danh vọng của vua chúa có nghĩa gì đối với ta đã chứ? Ta muốn thả chim ấy bay đi. Nhưng rồi gã lại nghĩ, đó là một thần điểu kỳ dị phi thường. Nếu ta đến gần nó sẽ tưởng ta đến để giết nó. Nó sẽ lo sợ cho tính mạng của mình mà dùng dãy, thì có thể gãy chân hay cánh. Vậy ta không muốn đến gần nó, mà chỉ đứng ẩn mình và cắt đứt cái thòng lọng bằng một mũi tên bắn ra. Sau đó, chim muốn đi đâu tùy ý. Thế là gã đứng ẩn mình, giương cung lên, lắp một mũi tên vào dây và kéo ra sau. Bấy giờ chim công trống suy nghĩ, người thợ săn này đã làm ta mê mệt vì ái dục. Và khi thấy ta bị xa bẫy rồi, lại không còn quan tâm đến ta nữa. Gã ấy ở đâu kìa? Chim công cứ nhìn hướng này hướng nọ, và thấy người kia đứng với cây cung sẵn sàng bắn. Chắc chắn gã muốn giết ta rồi ra đi. Chúa công suy nghĩ và sợ chết, nên ngâm dần kệ đầu xin tha mạng. Bắt ta, bạn sẽ được 1000 vàng. Bắt sống, xin đừng bắn bị thương. Gian bạn đem ta về chúa thượng, chắc ngài sẽ thưởng thật giàu sang. Ngay vậy, người thợ săn suy nghĩ, đại khổng tước này tưởng ta sẽ bắn nó bằng mũi tên đây. Ta phải trấn an nó mới được. Vì mục đích ấy, gã ngâm dần kệ thứ hai. Trên cung, ta chặn ráp tên này. Để bắn chim, công chúa ở đây. Ta muốn cắt dây thòng lọng ấy, để chim tùy ý, hãy xa bay. Nghe lời này, chim công chúa đáp qua hai dần kệ. 7 năm theo đuổi, thợ săn này, đói khát, bạn cam chịu tháng ngày. Bạn muốn gì, nay ta mắc bẫy, vì sao muốn thả để ta bay? Hiển nhiên, mọi vật được an lành. Bạn nguyện từ đây bỏ sát sinh. Mắc bẫy thân ta, tuy thế bạn, muốn ta được thả để bay nhanh. Thợ săn tiếp theo. Khi người từ bỏ sát quần sinh, nhờ nó muôn loài thoát hải kinh. Phước đức nào đời sau sẽ đến, việc này khổng tước đáp cho mình. Công chúa, nhờ nó muôn loài thoát hải kinh. Khi người thề chẳng sát quần sinh, đời này nó được nhiều ca ngợi, thiên giới đời sau hưởng phước lành. Thợ săn, nhiều người nói chẳng có thiên thần, cực lạc đời này có thể mang. Sinh quả giữ lành ngay hiện tại, vì nhiều bậc thánh đã cho rằng, thi ân là việc đầy ngu xuẩn, vì thế tôi thường đánh bẫy săn. Chim thú, bây giờ tôi muốn hỏi, lời kia xứng đáng để tin chăng? Lúc ấy, bậc đại sĩ quyết định giảng cho người này biết quả thực có đời sau, nên trong lúc ngài đang nằm lủng lẳng ở cuối sợi dây, đầu lộn ngược xuống đất, ngài ngâm dần kệ. Đôi dần nhật nguyệt rõ tràng tràng, đi khắp trời cao tỏa sáng quang. Người gọi là gì nơi hạ giới, thuộc về cõi khác hoặc trần gian. Người thợ săn ngâm dần kệ đáp lại. Rõ ràng nhật nguyệt thấy đôi dần, đi khắp trời cao tỏa ánh quang. Chúng chẳng thuộc về nơi hạ giới, mà về cõi khác miệng người trần. Lúc ấy, bậc đại sĩ bảo gã, vậy chúng đều sai lạc cả bầy. Những người gian dối nói như vậy. Chẳng vì duyên cớ gì đi nữa, lại bảo chỉ riêng thế giới này. Mang nghiệp quả lành hay quả dữ, còn xem bố thí việc ngu thay. Trong khi bậc đại sĩ nói, người thợ săn suy nghĩ rồi ngâm hai dần kệ. Điều này ngài nói quả là chân. Sao có người kia lại bảo rằng bố thí không mang về kết quả, rằng đây, ngay ở cõi phạm trần, người ta gặt quả lành hay dữ, bố thí là công việc đồn đần. Cách nào nên sống phải làm gì? Thánh đạo là đâu? Phải bước đi. Chúa công, xin ngài cho lão biết, pháp môn khổ hạnh phải hành trì. Cầu mong lão được chim công chúa cứu khỏi chìm vào địa ngục kia. Khi nghe vậy, bậc đại sĩ suy nghĩ, nếu ta giải đáp vấn đề này cho gã, thì cả thế giới này đối với gã thành ra trống rỗng và hư vọng. Lần này ta sẽ nói cho gã biết bản chất của các thánh giả Bà La Môn chân chính. Với ý định trên, ngài ngâm hai dần kệ. Người truyền khổ hạnh ở trần gian, chẳng ở nhà đâu, đắp áo vàng. Sáng sớm đi ra đường khất thực, không đi chiều tối chính hiền nhân. Đúng thời thăm các thiện nhân vậy, bạn sẽ vui lòng dẫu hỏi ai. Giải vấn đề gì chưa gì biết, cõi trên kia với cõi đời này. Khi nói như vậy, ngài muốn cho kẻ kia phải biết kinh sợ cảnh giới địa ngục. Còn người ấy đã đạt đến tri kiến viên mãn của một vị độc giác Phật, vì người ấy đã sống đến độ tri kiến sắp thành thục, như búp hoa sen tròn đầy sung mãn, đợi chờ các tia nắng chiếu vào. Trong lúc người thợ săn nghe bài thuyết pháp của ngài, ngay tại chỗ người ấy đang đứng, người ấy hiểu lập tức mọi yếu tố cấu tạo nên các vật hữu tình, tứ đại, thấu suốt cả ba đặc tính căn bản của chúng, đó là vô thường, khổ, vô ngã, và thâm nhập tri kiến của một vị độc giác Phật. Tri kiến trên của vị này cùng với việc giải thoát bậc đại sĩ khỏi cái bẫy kia xảy ra cùng một lúc. Vị độc giác Phật, sau khi đã đoạn diệt mọi dục tham của mình, đang đứng trên bờ sinh tử cuối cùng, liền thốt lên cảm thán nguyện trong dần kệ này. như rắn lột quăng lớp vỏ tàn. Lá khô, cây trúc lúc xanh dần. Hôm nay ta bỏ nghề săn bắn, mãi mãi xa lìa nghiệp thợ săn. Sau khi thốt lên ý nguyện cao cả của mình, vị ấy suy nghĩ, ta vừa được giải thoát khỏi các dây trói buộc của ác dục, song ở nhà ta còn rất nhiều chim đang bị giam cầm. Vậy làm thế nào ta giải thoát cho chúng đây? Vì thế vị ấy hỏi bậc đại sĩ, tâu Khổng Tước đại vương, ta còn giam cầm nhiều chim tại nhà, làm sao ta giải thoát cho chúng được? Lúc bấy giờ Bồ Tát là bậc toàn tri, có tri kiến tinh thông mọi đường lối và phương tiện hơn cả một vị độc giác Phật, nên Ngài bảo, khi Ngài đã phá vỡ sức chi phối của tham dục và tham nhập tri kiến của một vị độc giác Phật, nhờ lẽ đó, Ngài hãy tuyên thệ điều chân lý, thì trong toàn cõi Diêm Phù Đề sẽ không còn sinh vật nào bị giam cầm nữa cả. Sau đó, vị kia vừa đi vào bằng cánh cửa mà Bồ Tát đã mở ra, vừa ngâm dần kệ này tuyên thệ một hành động chân lý. Tất cả chim nào ta đã giam, trong nhà ta có đến hàng trăm, nay ta trả cuộc đời cho chúng, về tổ bầy chim được thoát nạn. Lúc ấy, nhờ hành động thề nguyện chân lý kia, dù đã muộn, tất cả bầy chim cũng được thoát cảnh giam cầm, ríu rít líu lo bay về tổ của mình. Cùng lúc ấy, khắp cõi Diêm Phù Đề, tất cả mọi sinh vật đã bị bắt đều được thả tự do. Không còn con vật nào sót lại trong cảnh giam cầm cả, dù chỉ là con mèo. Vị độc giác Phật ấy giơ tay lên, vừa xoa trán mình. Lập tức cái dấu vết của dòng họ cũ biến mất và dấu hiệu của bậc tu hành xuất hiện vào chỗ ấy. Lúc bấy giờ vị này trông giống như một trưởng lão tỷ kheo đã 60 tuổi. Đắp y đầy đủ, mang tấm vật cần thiết, bình bát, ba y, đai lưng, dao cạo, cây kim và cái lọc nước, cung kính đảnh lễ kim công chúa và đi diễu quanh ngài, thân hướng về phía hữu, rồi bay dục lên không gian, đến tận một hang động trên đỉnh núi Nanda. Chúa chim công cũng bay ra khỏi cái bẫy, kiếm mồi và trở về chốn ở của mình. Dần kệ cuối cùng do bậc đạo sư ngâm, kể chuyện suốt trong 7 năm qua, người thợ săn đi quanh quẩn với chiếc bẫy trong tay và sau đó được giải thoát khỏi khổ đau nhờ chim công chúa như thế nào. Thợ săn xuyên suốt khắp rừng cây, tìm kiếm chúa công bẫy dưới tay, đã giải thoát đau cho Khổng Tước khi vừa bị bắt giống ta đây. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Bây giờ và lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã đắc thánh quả A-la-hán. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta là chim công chúa kia.